Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2005. Hôm nay là ngày mà những người Mỹ có cái lễ rất là hay, đó là lễ tạ ơn. Và Việt Nam ta cũng có ngày lễ tạ ơn. Các vị biết lễ tạ ơn Việt Nam vào ngày mấy không? Thưa, mỗi một dân tộc có một cái truyền thống, cái lễ lạc rất là đẹp. Mỹ thì tạ ơn vào tháng 11, nhưng ở Việt Nam thì tạ ơn vào tháng 12, tức là vào ngày 23 tháng Chạp, ngày đưa ông táo á. Và thông thường thì chúng ta cứ quen nói đó là ngày đưa ông táo, nhưng mà thực tế đó là một cái hình thức tạ ơn của người Việt đối với đất đai làng nước. Và nếu các vị còn nhớ là ngày đó thì thường chúng ta đi tảo mộ, xong là chúng ta dọn bàn Phật, chùi lư hương vân vân, sửa sang lại nhà cửa để đón cái Tết. Và hầu như là nếu là người Việt mà 23 mà không tảo mộ, không đưa ông táo thì cảm thấy nó thiếu một cái gì, có phải vậy không? Rõ ràng là chúng ta không gọi đó là ngày lễ tạ ơn, nhưng mà chính thức nội dung đó là ngày lễ tạ ơn. Và mình chia sẻ điều này để các vị thấy là dù cho dân tộc nào, Á, Âu, Phi, Mỹ, cái trình độ tâm thức cỡ nào, thì cái niềm tri ân vẫn là cái nền tảng rất là căn bản của đời sống con người. Mình không có cái niềm tri ân trong trái tim mình, tức là đời sống của mình không có gốc rễ. Và nếu đời sống không có gốc rễ, tức là đời sống của mình rất là bất hạnh. Cái hạnh phúc không có mặt, cái niềm vui không có mặt. Tôi ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ như các vị có những cái quá khứ mà do cha mẹ các vị là gây nên rất là buồn lòng, rất là đau đớn trong trái tim. Các vị quay lưng lại với ông bà tổ tiên mình thì các vị sẽ thấy là mình không có hạnh phúc gì cả. Dù rằng bố mẹ mình làm nên cái công việc mà mình nghĩ là rất là đáng trách, thế mà khi mình giận thì tự nhiên là mình cảm nghe trong lòng mình cái niềm bất hạnh nó có mặt thôi. Cho nên cái điều đầu tiên mình nên nhớ một điều là dù cho da màu gì, văn hóa gì và con người tiến bộ tới đâu đi nữa thì cái niềm tri ân vẫn được đặt lên hàng đầu. Nó là nền tảng rất là căn bản để làm nên hạnh phúc của con người. Và từ điều này thì các vị nhìn lại trong cái tinh thần của Đạo Phật có nhiều điều rất là hay. Đạo Phật không chỉ tạ ơn bố mẹ, ơn người thân, mà Đạo Phật còn tạ ơn rất là nhiều. Tức là có mấy ơn? Thưa, có bốn ơn. Ở đây thì tôi không biết là trong cái sinh hoạt lễ tụng ở đây có đảnh lễ tạ ơn sau cái thời kinh hay không, nhưng mà thường thì lúc tôi ở Việt Nam, chùa chịu ảnh hưởng của truyền thống Phật giáo Huế, cho nên cứ sau một thời tụng kinh, tức là hồi hướng xong đâu đấy rồi thì lại phải lễ tạ ba lại. Cái lại thứ nhất gọi là đại vị sư trưởng huấn dục chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức, chí tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Cái câu thứ hai là đại vị đàn na thí chủ chi ân, tứ sự cúng dường chi đức, chí tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Và câu thứ ba là đại vị tam đồ nhiệt não chi thiêu, địa ngục luân hồi chi khổ, chí tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Tôi giải thích những điều này để các vị thấy cái hay và cái đẹp trong Đạo Phật. Cái câu đầu tiên đó là đại vị tam đồ nhiệt não chi thiêu, địa ngục luân hồi chi khổ. Đại vị nghĩa là con thay thế cái sự đốt cháy ở trong cái cõi luân hồi. cái nỗi khổ đốt cháy trong ba đường khổ, và xin thay thế cho những chúng sinh chịu cái khổ chìm nổi trong cõi luân hồi và đảnh lễ mười phương tam bảo. Tức là cái những cái lại sau cùng này con không phải lại cho chính con, mà con xin thay thế cho những chúng sinh chịu khổ não trầm luân trong ba cõi sáu đường, trong cõi địa ngục tối tăm, và lại lại Phật giùm họ. Rồi cái lại giữa, tức là con xin thay cho những cái thập phương thí chủ cúng dường, nào là thức ăn, nào chỗ ngủ, nào thuốc men, vân vân, những người đã đóng góp để cho già lam tự viện có mặt, đóng góp để nuôi sống đời sống chư tăng ni, con xin đại vị thay cho các vị đó, con đảnh lễ tam bảo. Và cái lại đầu, tức là con xin thay cho những bậc thầy đã dạy dỗ con và những bậc bố mẹ đã sinh thành ra con, con đảnh lễ tam bảo. Và từ cái điều này các vị thấy rõ ràng là người tu chúng ta trong mỗi một thời kinh, trong mỗi một thời công phu, chúng ta đều dành chút thì giờ để tạ ơn người thân, gọi là tri ân, có phải vậy không? Và mình cứ nghĩ là những người có ơn trực tiếp với mình, đó là thầy mình, là bố, là mẹ mình, là những thí chủ. Nhưng mà đối với cái nhìn của đạo Phật, thưa các vị, có khi cái sự liên hệ của mình xa hơn như thế rất là nhiều. Những chúng sinh có mặt trên cuộc đời này đều là bà con xa gần với ta cả, không hề có một người nào mà không có họ hàng xa hoặc gần với ta. Ví dụ thế này, ví dụ trong cái hiện đời này các vị nhìn thấy cái viên thuốc mình uống là do cái gì có mặt? Thưa, công phu rất là dài, rất là xa. Gần nhất là cái tiệm thuốc Tây nó bán cho mình, xa hơn nữa là những người công nhân làm nên viên thuốc, xa hơn nữa là người ta đã phải thử nghiệm nhiều lần mới có thể có được một viên thuốc. Và gần đây nó có những cái đạo luật dường như họ đang tranh đấu đó, nghĩa là loài khỉ, cái loài đười ươi đó, là một cái sinh vật nó rất gần với con người, nó rất là thông minh, và người ta dùng nó để làm con vật thí nghiệm tất cả những loại thuốc mà chúng ta đang trị liệu. Và như vậy thì cứ mỗi một lần thí nghiệm đúng á thì con vật nó cũng ngất ngư, mà thí nghiệm sai thì con vật nó chịu chết. Và cái tình trạng này nếu kéo dài như thế lâu dần thì có lẽ là loài gần gũi và thông minh nhất trong loài động vật, cũng là tổ tiên của loài người, có khả năng bị diệt chủng mất. Người ta không thể thí nghiệm nó trên con gì khác, tại vì cái cấu trúc cơ thể của con đười ươi nó rất gần với con người. Thí nghiệm trên hình hài nó mà thành công, có nghĩa là sẽ đem trị bệnh cho con người thành công. Do vậy cho nên cái loài kia nó sắp bị diệt chủng là như thế. Và nói như thế để trở lại vấn đề, thưa các vị, một viên thuốc ta uống nó là một quá trình rất là dài, từ cái lúc người ta thử nghiệm nó trên những cái con chuột, trên những loài sinh vật, biết bao nhiêu sinh mạng nó có mặt trong một viên thuốc của ta uống, biết bao nhiêu sinh mạng nó có mặt trên cọng rau của ta ăn. Người nông dân muốn có một cọng rau, họ phải dùng nhiều loại thuốc để diệt trùng chứ. Có những cái con ốc sên mà các vị biết rằng nó ban đêm nó bò ra nó ăn loại cây, loại rau chúng ta, người ta phải diệt nó bằng cách là trộn thuốc với cám với những loài gì rất là thơm dụ nó, để nó ăn nó chết. Mình đừng nghĩ là mình ăn chay rồi mình không phải là gián tiếp giết hại sinh mạng. Thưa, vẫn có sinh mạng này được nuôi bằng rất nhiều sinh mạng ở loài động vật chung quanh. Cho nên ta không chỉ bà con với những người sinh ra ta, nuôi dạy ta, trực tiếp đóng góp vào sự sống này, ta còn bà con rất xa với những loài sinh vật nó không trực tiếp đóng góp vào sự sống này mà nó vẫn là có ơn với chúng ta. Cho nên người tu Phật, thưa các vị, không phải tri ân gần mà tri ân rất là xa. Cỏ cây sỏi đá tinh hà đều có ơn với ta đi hình thành sinh mạng này. Rõ ràng là các vị thử nghĩ là môi trường sống này, oxy ta thở mà không đủ thì ta đâu thể tồn tại được. Mà cái điều gần nhất thanh lọc không khí này là ai ạ? Từng chiếc lá. Nó là những cái nhà máy lọc khổng lồ. Nó hút cái thoáng khí và nó thả lại dưỡng khí để cho chúng ta thở vào thở ra. Thế thì trong cái pháp chế nhà Phật, thưa các vị, là giới tỳ kheo dạy là không được vô cớ ngắt cọng cỏ, không được vô cớ ngắt chiếc lá, không được phá rừng. Kể cả trên dòng nước sạch ngọt kia, anh không có quyền vô duyên vô cớ mà anh khạc nhổ xuống dòng nước nữa. Thể hiện cái tâm thức của người tu, cái điều đầu tiên làm nền tảng căn bản đó là cái niệm tri ân. Nếu mình không biết ân chúng sinh thì thưa các vị, điều thứ nhất là đời sống tâm linh mình không phát triển. Điều thứ hai là mình tự hủy hoại cuộc sống mình. Và điều thứ ba, thưa đại chúng, là đời sống mình không thể có phước được, không có an lạc hạnh phúc được trên cuộc đời này. Đó mình nói chuyện rất xa, từ cái chuyện tri ân cỏ cây, núi rừng, đất đá, phăng sao, không khí. Tri ân gần là tri ân ai? Trực tiếp đóng góp vào đời sống này, cho na sinh mạng này, là bố và mẹ. Mình thử mình quay lưng chối bỏ bố mẹ mình thì các vị thấy là mình bất hạnh rất lớn trong cuộc đời. Đời sống của một loài cây mà nó tồn tại, nó trưởng thành, nó lớn lên và nó vươn vai đứng được trong cuộc đời để chống chọi giông bão là do vì nó có những cái rễ bám rất sâu vào lòng đất. Cây mà rễ không sâu thì tức khắc là một cơn gió nhẹ thổi cây cũng đổ đi. Người mà không có gốc rễ sâu, cắm rễ vào đời sống gia đình và đời sống huyết thống thì thưa, ta cũng không thể trưởng thành, ta không thể lớn dậy được. Ta bị hụt hẫng và giống như là gốc rễ của mình bị sâu vậy. Cho nên cái gần nhất của đời sống con người là cái niệm tri ân người thân, tri ân bố mẹ, tri ân tổ tiên. Và cái điều này thì trong truyền thống của dân tộc Tây Phương, ta thấy là một cái dân tộc mới dựng nước gần đây có 200 năm thôi. Ấy thế mà ngày lễ tạ ơn của họ, họ sống rất đẹp. Thông thường thì họ có thể bỏ cha bỏ mẹ biền biệt quanh năm, nhưng mà cái ngày lễ tạ ơn thì họ phải về nhà là một, hội ngộ với gia đình. Bằng không thì họ cũng mua một chậu bông, một chậu hoa, một cái thiệp, một cái gì đó để tặng người thân. Rõ ràng là không cần cái nền tảng gốc rễ văn hóa rất là sâu như dân Đông Phương. Dân, ví dụ như dân Mỹ là cái dân di cư vào đây, hầu như từ năm châu bốn biển đi vào đây chứ chưa ai là người cố cựu nơi này cả. Ấy thế mà cái nền văn minh của họ, cái văn hóa của họ, nó thấm đẫm cái tình người, cái đẹp đẽ như vậy. Và từ cái điều này mình nhìn lại dân tộc Đông Phương thì thưa các vị, cái niềm tri ân, cái lễ tạ ơn của người Việt được tổ chức thường xuyên hàng năm. Và mình cứ thử nhìn thấy những cái sinh hoạt của ông bà mình ngày xưa, ví dụ như ngày 23 Tết, nhất định là làm gì làm, bận biểu mấy cũng phải đi tảo mộ. Rồi bận biểu mấy thì cái ngày 30 cũng phải tươm tất nhà cửa, ăn mặc. Và tối thiểu thì cũng phải có một nồi thịt kho trong nhà và nồi dưa giá để cúng ông bà. Và ngày đó nhất định là phải rước ông bà thôi. Và trước khi làm lễ rước ông bà thì chúng ta nhớ là cúng bếp nè, cúng giếng nè, cúng vườn nè, cúng đường, cúng xá, cúng ngoài trời. Nếu mà mình chưa có thể cảm thông được cái niềm tri ân đó, thì mình nói rất ư là mê tín. Làm gì mà đốt nhang đầy trời đầy đất hết, giếng có thần thánh nào đó mà cúng, rồi ngoài vườn có ai đó mà cúng, ngoài đường ai đâu đó mà cúng, mà thắp nhang bưng mỗi nơi mỗi mâm rất là mệt. Thưa, đó là cái niềm tri ân của ông bà ta đối với cái giếng nước đã cho mình nước, đối với cái bếp đã cho mình từng bữa ăn, và đối với con đường đã dẫn mình đi vào nhà, vân vân. Tất cả những điều đó nó thể hiện cái văn hóa rất là nhân bản của người Đông Phương. Cái niệm tri ân của ta đối với tổ tiên huyết thống, đối với truyền thống, đối với cái ơn của làng nước đã xây dựng. Và các vị cũng biết là quê hương ta cứ mỗi một làng đều có đình chùa, mỗi một cây đa đầu làng đều có thờ, có bát hương, mỗi cái giếng đều có, thành giếng đều có chỗ cắm hương, là như thế. Cái tình của con người gửi gắm đến những nơi chốn tạo ơn, tạo sự sống cho mình nó lớn là như thế. Cho nên tóm lại một điều, thưa các vị, từ xa cho tới gần, từ cuộc sống đời thường cho tới trong đạo, thì cái nền tảng của sự tri ân nó làm đẹp đời sống con người, và nó cũng làm được một điều rất tuyệt vời, đó là nó mang hạnh phúc đến cho các vị. Ta sống mà lòng ta tràn đầy sự biết ơn thì hạnh phúc có mặt. Nếu đời sống của chúng ta mà trong trái tim không có sự biết ơn thì thưa, đời sống chúng ta rất là bất hạnh. Điều này rất là hẳn nhiên, chúng ta phải nhớ cho kỹ. Cái điều thứ hai xin chia sẻ là điều này. Chúng ta biết là bao nhiêu nhân duyên trùng trùng để nuôi lên hình hài thỏa mãn này. Các vị thử nghĩ, một miếng cơm mình ăn nó được mang đến từ nghìn trùng mấy nước, có phải không ạ? Ví dụ như mình ăn gạo mà ngon thì gạo đó nó có mặt từ Thái Lan. Và mình đến, mình thử đến tận nơi mà họ sản xuất ra cái loại gạo thơm, dẻo và ngon như thế, mình hỏi chứ, ở đây các vị ăn cơm này chán lắm phải không? Thì họ sẽ lắc đầu. Họ nói cái thứ này tôi làm ra tôi bán chứ tôi nào hề biết ăn. Tôi chỉ ăn gạo dở thôi, còn cái thứ ngon này tôi bán để cho có tiền kia mà. Và mình thử nghĩ là trong cái điều kiện của đất nước này, một ngày nào đó và cái tình trạng kinh tế nó bị ách tắc, ta làm thế nào để sống được? Tiền trong công có chừng 1 triệu trong đó, ta làm sao có thể mua được gạo ? Một ngày nào đó mà cái nguồn nước tiếp tế về Cali này không có mặt, ta làm sao để có được miếng nước ? Tiền ta có nhiều, ta có thể mua được nước không? Không. Một ngày nào đó mà điện không có mặt, ta làm sao đốt lửa để nấu được miếng ăn? Thứ không làm sao được cả. Cho nên mình đừng nghĩ là tất cả những cái điều kiện tiện ích hiện tại nó là cái gì, nó là cái gì tiện dụng và dễ dàng cần là có. Thứ không, mọi cái mình xài rất là hiển nhiên, như miếng nước, như miếng cơm, như cái đèn, vân vân, mọi cái nó đến từ vô vàn công khó của bao người. Dĩ nhiên là một phần cái công sức của ta đóng góp vào xã hội, ta có quyền hưởng những điều kiện tiện nghi như thế. Nhưng mình nên nhớ là để có được miếng nước không phải đơn giản. Từ lòng đất sâu, từ nguồn suối xa, nước nó chảy về đây mát rượi cả tay. Cho nên trong cái pháp chế nhà Phật là một giọt nước cũng công khó của người, một miếng nước nóng cũng công khó của bao người. Cho nên vì tri ân cho nên mình quý trọng sự sống, mình mà xài phung phí đời của mình thì thưa là đời kế tiếp thế hệ của con em mình nó sẽ nghèo thiếu thôi, nó sẽ đói kém thôi. Trong đời sống tự thân các vị nhìn cái chuyện đó còn xa, nhưng mà nếu các vị nhìn vào cái chiều rộng của xã hội, các vị thấy điều này rất rõ. Ví dụ như mình là người có quyền chức của xã hội, mình có quyền tàn phá hết những cánh rừng của bao thế hệ đã trồng để bán để có tiền bỏ túi riêng, thì mình đang làm cái công chuyện chi? Mình đang ăn hết xương máu của con em thế hệ sau. Tài nguyên của quốc gia này có mặt là do vì nhiều thế hệ tổ tiên nó bảo toàn, nó gìn giữ. Thế mà tới cái đời của mình nở cưa sạch hết những cái mảng núi, bán gỗ để lấy tiền. Thế thì mình giết hết những cái thế hệ con cháu của mình trong tương lai. Những người sinh ra sau này là ai? Là con, là cháu, là bà con của mình chứ ai. Thì từ cái mặt rộng xã hội, các vị nhìn lại tự thân của các vị trong một đời này. Ta đã tạo nhiều phước của quá khứ, cho nên kiếp này ta có mặt nơi cái vùng đất này, hưởng cái điều kiện tiện nghi vật chất rất là phong phú của Mỹ. Nếu mà mình xài hết những cái phước lành của mình trong đời này thì đời sau mình đi đâu? Thưa, mình rớt về phía châu, ở những cái vùng rất là xa, những cái nơi mà ánh sáng văn minh chưa từng có. Mình về đó để mình mới thấy quý tiếc từng giọt nước, quý tiếc từng hạt cơm. Thưa các vị, điều này rất là rõ, không có gì khó hiểu cả. Các vị nhìn vào đời sống tự thân của những ông nhà giàu thì các vị thấy, chẳng hạn như ngày xưa có một ông nhà giàu, ông là vua giàu quả, dường như tên là Onesi thì phải. Ông có cả một cái đảo. Và ta nghĩ là cái sự nghiệp của ông như thế thì làm sao ông nghèo được. Ông dám bỏ tiền ra, ông cưới bà vợ của Tổng thống Kennedy, có phải vậy không? Và thưa các vị, rồi cuối cùng cuộc đời ông thì sao ạ? Ông có nói một câu rất đáng nhớ là: ta cô phụ của trời ban cho nên bây giờ trời lấy lại. Đời sống ta là như thế, ta mà cô phụ cái gì thì cái đó sẽ không ở lại với ta. Cho nên ông bà ta, thưa các vị, không phải là nghèo, nhưng mà họ cần kiệm. Là sao? Là họ nghĩ rằng một giọt nước, một miếng ăn là bao công khó mồ hôi của con người, cho nên mình quý tiếc, mình trân trọng. Mình trân trọng không có nghĩa là mình hà tiện, mà trân trọng nghĩa là gì? Trân trọng với chính mình, nhưng mà đối với người thì không phải keo kiệt bủn xỉn. Ta có một nguyên tắc sống rất là dở, rất là vụng về, đó là mình xài cho mình thì được, và mình không thể giúp được những người bên cạnh khi họ có một cái nhu cầu tối thiểu để họ tồn tại. Ví dụ mình cho chừng 20 đồng trong một cái bệnh viện khó nghèo nào đó để người ta mua một chai nước biển, người ta truyền thì có thể cứu được sinh mạng của người ta. Mình không cho, nhưng mình có thể đi ra shopping, mình vung tay một cái là vài trăm đồng như chơi. Và chuyện này thưa chúng ta đều có kinh nghiệm cả, chúng ta đều biết xài như thế cả. Trong khi rõ ràng là thưa các vị, ta mà biết mở lòng ra một chút, ta biết tri ân cái cuộc đời này đã làm cho đời sống mình có mặt, thì chúng ta có thể, điều thứ nhất là đời sống mình là một đời sống hiến dâng. Hiến dâng những cái mình có là một, đời sống mình nó mang lại cái phúc lạc của niềm vui của sự hiến tặng là hai. Và các vị thử nghĩ, một đời sống mà mình chỉ biết mình mà thôi, chỉ biết lo cho mình, chỉ biết cho mình ăn, chỉ biết cho mình mặc, chỉ biết cho bà con dòng họ mình, thì tâm mình hẹp quá. Tâm mà hẹp bao nhiêu thì đời sống chúng ta chìm bao nhiêu, tối tăm bao nhiêu. Lòng mà rộng bao nhiêu thì đời sống ta vươn cao bấy nhiêu, thênh thang bấy nhiêu, và hạnh phúc vào lòng ta đầy bấy nhiêu. Điều này rất là rõ. Và do vậy, cái điều đầu tiên xin chia sẻ cùng các vị là ta hãy nhìn lại từng miếng cơm, từng miếng nước để quý tiếc công sức của sự có mặt miếng cơm, miếng nước này. Và điều thứ hai là khi cái niềm tri ân ta có mặt đối với những cái điều rất là gần với mình trong đời sống để mình tiện dụng, thì mình sẽ khởi phát được cái niềm tri ân của mình đối với những cái điều lớn hơn, căn bản hơn. Và cái điều lớn hơn và căn bản hơn như tôi vừa chia sẻ là hình hài này. Thưa, ai cho ta hình hài này? Ta không thể nói là người hàng xóm cho mình được, phải không ạ? Chỉ duy nhất có một người đưa ta vào đời, người đó là mẹ ta thôi. Và có khi trong cuộc sống này chúng ta ít có thời giờ dành cho mẹ mình, cho bố mình. Mình tất tả ngược xuôi, mình cứ nghĩ là làm ra chuyện đó tiền. Ngày lễ, ngày giỗ, ngày chạp thì mỗi lần cho vẫn 100 đồng rồi còn đòi cái gì nữa. Mắc gì mà phải ngồi một bên, phải dè dúa, phải nói mẹ à con thương mẹ, hay bố à con rất thương bố, rất là vô duyên, đâu cần như vậy. Thưa cần lắm đó. Ta có biết những gia đình người Việt ăn nên làm ra bảo lãnh bố mẹ qua vùng đất này, và cứ nghĩ là ở Việt Nam đói cơm khát nước, qua đây thì sang cả nè, nhà cửa sang trọng rộng rãi nè, và áo quần dư giả nè, đi thì có xe hơi nè, cần thì đưa đón nè, bệnh hoạn thì có thầy thuốc lo, có bảo hiểm trả tiền, sướng như tiên rồi còn đòi cái gì nữa, còn trách với phiền. Thưa sướng thiệt không ạ? Có vui thiệt không ạ? Thưa tâm thức người Việt chúng ta quen với đời sống của xóm làng, của người thân quay quần bên nhau. Qua đây các vị đi làm, các vị bỏ bố mẹ của các vị ở nhà, có khi một tuần các vị về, rảnh được thứ bảy và chủ nhật mà thôi. Và thứ bảy chủ nhật thì ta làm bao nhiêu việc nữa, chứ ta có rảnh đâu mà ngồi chơi với ông bà già của ta. Này là chuyện chùa phải đi, này là chuyện đám cưới, đám hỏi bạn bè phải đi, này là shopping nó đang bán hàng sale nhân cái ngày lễ tạ ơn, ta phải thức 1 giờ khuya ta đi ta đón người ta mua. Thì giờ rảnh đâu mà ngồi đó mà chơi. Tivi đó thì cứ bật lên, nhạc đó, phim trưởng ca chồng đó thì cứ ngồi đó mà coi, chứ mắc gì mà phải ngồi. Tôi có bao nhiêu chuyện phải giải quyết, có phải vậy không? Thông thường ta lâm vào tình trạng như thế, ta đâu biết rằng là dù cho đang ở trên đống vàng nhưng mà vẫn cô đơn khi không có cái sự chăm sóc hỏi han của con. Các vị già rồi, các vị sẽ thấy là cái nỗi khổ của người già cô đơn. Ngay bây giờ mà các vị thử đi ra đường mà không ai buồn nói đến các vị, vô sở làm không ai buồn chơi với các vị sẽ cảm thấy cái nỗi cô đơn rất là thấm thía. Huống nữa là người già, họ đã quen với văn hóa Việt Nam, với đời sống Việt Nam, có mặt trên vùng đất này, ta bỏ hiu quạnh, tối ngày họ tự ví họ như hai con khỉ già nhìn ngoài trời, rất là tội. Đợi con đợi cháu về nó có buồn về đâu. Rõ ràng ta rước những người ấy qua, ta đầy đỏ họ thì có, giá mà mình để họ ở Việt Nam, họ chơi với bạn với bè, họ ưng đi chùa, họ xách túi họ đi, có khi nó còn hạnh phúc hơn. Cho nên mình đừng nghĩ là cái điều kiện vật chất tiện nghi này đủ hạnh phúc cho bố mẹ. Thưa cần những cái khác kia, không phải cần những cái điều kiện hạnh phúc của vật chất như thế này đâu. Cần cái gì ạ? Cần cái tiếng hỏi thăm, có phải không? Cần hỏi chứ, bố à bữa nay sao bố ho hen vậy? Hay là cần hỏi câu mẹ à tối nay mẹ ngủ có ngon không? Nói nhẹ nhàng một câu thôi, mà thưa các vị đâu có tốn cái cục đường phèn nào đâu mà nó ngọt làm sao đâu, nó làm mát lòng bố mẹ làm sao, phải không? Thế mà ta không làm được, ta làm được những việc khác kia. Ta nói ngọt với người hàng xóm, với bạn bè, mà với người thân trong gia đình ta không thể sử dụng được một lời như thế. Thế thì ai cho hình hài này? Ta cô phụ, rõ ràng là cô phụ cái người đã sinh ra tấm hình hài này. Mà khi mình cắt cái gốc đời sống của mình, có nghĩa là mình sẽ không tồn tại lâu. Cái cây mà rễ nó không đủ sâu, cây mà rễ nó bị úng nước, chắc chắn là cây đó không thể tồn tại được. Nó bị èo uột, nó sống dất dưỡng và gió qua thì nó ngã thôi à. Cho nên ta hãy nhớ là cái nhu cầu tạ ơn, thưa, nó không có gì xa xôi cả, nó trong tầm tay của ta. Không cần phải nhiều tiền lắm bà, các vị mới thể hiện chút lòng của các vị đối với người thân. Chỉ cần một lời nói thôi, đủ thể hiện rồi. Chỉ cần một cái nhìn thôi, đủ thể hiện rồi. Chỉ cần một buổi tối nào các vị đi vô, các vị nhìn mẹ mình ngủ không được, các vị kéo tấm chăn đắp lại là đủ đẹp đẽ rồi, là tình cảm nó đủ đầy rồi, phải không ạ? Mà chuyện này dễ hay khó làm? Dễ quá đi chứ làm sao khó được. Thưa đại chúng, tôi là con trai nè, tôi rất là thưa thớt nè, và tôi còn hiểu những chuyện rất là giản dị đời thường. Huống nữa các vị là những cô gái rất là gần gũi với mẹ, được mẹ chăm sóc từ bé rất là kỹ càng, các vị không thể nói là điều này khó làm. Đó là điều tôi chia sẻ thứ hai để các vị thấy là khi mình nhìn lại hình hài này thì mình hãy nhớ cái niềm tri ân của người đưa mình vào đời rất là lớn. Không có bố mẹ đưa ta vào đời, ta không thể mượn nơi nào để có mặt trong cuộc đời này cả. Do vậy, muốn sống có hạnh phúc, muốn đời sống mình có gốc rễ cho sâu, thì cái điều quan trọng là cái niềm tri ân của mình đối với người thân nó phải thể hiện trong cuộc sống này. Tôi hay chia sẻ với các vị cái câu rất dễ nhớ là mai ăn khỏi trả tiền đó. Thưa, chưa bao giờ muộn cả. Cái sự thương yêu, cái tạ ơn của mình chưa bao giờ muộn cả. Quá khứ ta hãy bỏ qua, ta bắt đầu làm ngay từ bây giờ, chưa bao giờ muộn. Nói một lời dễ thương để làm mát lòng bố mẹ chưa bao giờ muộn. Mình có một cử chỉ chăm sóc bố mẹ chưa bao giờ muộn. Đó là cái niềm tri ân của mình đối với người lớn, đối với người thân. Và tôi xin lặp lại. Thưa, khi trong lòng ta mà có cái niềm tri ân thì tức khắc đời sống ta hạnh phúc. Chắc chắn là như vậy. Cái thứ hai, thưa các vị là không những mình tri ân thế hệ người lớn đã sinh ra mình, mình cũng phải tri ân cái thế hệ con em của mình nó đã có mặt nữa. Đúng ra mình phải cảm ơn con mình đó. Tại sao ạ? Nếu không có nó thì cái dòng chảy của đời sống mình nó tắt ngang, nó dừng ngang đây thôi. Và con của mình nó mang mình đi vào tương lai. Cái dòng chảy của dòng sông nó còn có thể chảy ra biển được là nhờ những giọt nước phía sau nó đẩy tới. Giả thử mà ta không có đứa con nào, các vị thấy buồn không ạ? Thưa cũng buồn chết. Và rõ ràng là bản thân của ta có mặt trên đất Mỹ này, mình tảo tần lặn lội và cực nhọc vô cùng. Thưa các vị, cái điều đầu tiên là mình muốn đem mình ra làm chiếc cầu bắc qua dòng sông để cho con mình đi lên thân cầu, nó qua bên bờ bên kia chứ. Tâm thức của bố mẹ nào cũng như thế, đều muốn con mình, thế hệ sau mình, nó vượt hơn mình, nó ăn nên làm ra, nó sẽ là người hội nhập vào xã hội. Cho nên nếu mà mình có những đứa con mà vì cái điều kiện kinh tế, vì lý do đời sống mà nó phải đi vào đời tất cả ngược xuôi như thế, mình có nên trách không ạ? Đâu trách được. Ta đặt một cái ví dụ, nếu nó là đứa con cực kỳ hiếu thảo giống như ở Việt Nam, nó cứ sáng thì nâng khăn, chiều thì sửa áo, miếng cháo miếng cơm nó hầu bên mình hoài, và nó ra đường thì nó ngẩn ngơ, nó không biết làm thế nào để sống, nó không thể hội nhập vào xã hội. Thì đứa con này nó có hiếu với mình, nhưng nó là người gì? Phụ cái bản hoài của mình. Nó không thể hội nhập vào xã hội, nó không thể tồn tại trên đất Mỹ này, nó không thể sống còn được, nó không vươn vai đấu tranh được với ai để sống còn. Thế thì mình khổ hay là mình vui? Khổ vô cùng. Cho nên từ điều này ta nhìn lại, thưa các vị, ta phải thông cảm một điều, con của chúng ta nó vốn là người da vàng, nó đến ở vùng đất này nó bị kỳ thị, áp lực của xã hội đè rất nặng trên vai con em ta. Nó phải vươn vai phấn đấu vô cùng mới có thể đi vào xã hội được. Rồi nó đi vào xã hội xong rồi nó phải làm cái gì nữa? Thế hệ con của nó có trách nhiệm chứ. Nó phải nuôi, nó phải dạy. Và thưa các vị, xã hội Mỹ này mọi thứ được giải quyết trên đồng tiền, có phải vậy không? chạy vãi ngược xuôi tất tả vô cùng, có khi làm một ngày 12 tiếng, 14 tiếng, 16 tiếng. Thế thì mình đòi hỏi con em mình nó phải thể hiện cái tâm thức của người Việt Nam đôi khi hơi quá đáng. Nó rảnh nó làm được việc đó thì tốt, mà nó không rảnh thì mình làm một việc đẹp đẽ hơn, đó là mình thể hiện tất cả tấm lòng của bà mẹ. Ta đã nuôi con, ta đã sinh con, ta đã cõng con từ Việt Nam qua đây, cho nên ta hy sinh cả một đời không sao cả. Thế thì thưa các vị, dù cho thế hệ con em mình nó có là gì đi nữa, đối với nó ta cũng có cái niềm tri ân đối với thế hệ con em. Tại vì nó là người mang cái dòng chảy huyết thống mình đi vào tương lai rất là xa. Dòng chảy này mà mạnh mà xa chảy ra tới biển hay không là do thế hệ tương lai kế thừa, chứ không phải ta. Bản thân của ta thì dừng ngang đây rồi, ta không thể kéo dài mạng sống mình vài trăm năm được. Thế thì cái sự còn lại của ta là những thế hệ kế tiếp. Do vậy, do khởi cái tâm thức yêu thương và tri ân những đứa con của mình đã sinh trên đất nước này, cho nên thưa các vị, ta không hề thấy buồn lòng trách phiền gì về cái sự đối xử vụng về thiếu sót của các cháu cả. Và làm được điều này thưa các vị, thì cái hạnh phúc đầu tiên nó đem về cho các vị đó là gì? Thưa, lòng các vị rộng mở thênh thang, và các vị sẽ làm cho không khí gia đình của các vị nó tràn ngập niềm vui. Còn nếu mà ta không làm được điều này, ta thấy cái gì cũng đáng trách cả. Tại sao nó thế này, tại sao nó thế kia, tại sao nó thế nọ? Thưa, điều thứ nhất là nó tự làm cho lòng mình khổ đau, buồn phiền, nặng trĩu. Điều thứ hai là nó tạo thành một cái năng lượng rất là xấu trong gia đình, nó tác động vào đời sống của các cháu, rất là tội nghiệp. Xã hội nó đè rất nặng trên đời sống của nó. Rồi về nhà, nó mong muốn là có được một cái không gian ngọt ngào thanh bình để nó bơi lội, mà nó về nhà nó lại gặp cái tình trạng rất ư là tiêu cực như thế này, thì thưa các vị, con ta nó bỏ nhà nó đi là cái chắc mà thôi. Cho nên cái điều thứ hai xin chia sẻ cùng các vị là ta hãy có một cái niềm thương yêu tràn đầy, giống như là nước từ trên đỉnh núi chảy tràn xuống, đừng bắt giọt nước chảy ngược lên. Đó là ý thức của người làm cha làm mẹ trên cái xã hội này. Và điều này tôi nghĩ chúng ta có thể làm được. Thưa, được không ạ? Sao khó? Cứ mỗi một lần tôi chia sẻ với các Phật tử thì tôi có cái điều hối tiếc nha. Các vị biết tôi hối tiếc cái gì không? Tôi nói giá mà tôi có con thử rồi, tại sao khó? Nhưng mà tôi nghĩ không có gì khó cả. Ta không muốn làm mà thôi. Đó là tôi chia sẻ với các vị về hai điều, có phải không? Cái niềm tri ân của mình đối với miếng cơm, manh áo. Cái tri ân của mình đối với chúng sinh vạn loài đóng góp làm nên sự sống này. Cái niềm tri ân của mình đối với người sinh thành. Và ngược lại, các bậc sinh thành thì cũng có cái niềm tri ân đối với thế hệ tương lai. Nó sẽ mang mình về tương lai. Mà nói điều này có nghịch không ạ? Đâu có nghịch, đúng quá đi chứ. Có phải vậy không? Các vị thử nghĩ là cái dòng nước mà nó mới vừa ra khỏi nguồn một chút nó tắt ngang, tội nghiệp với dòng nước quá. Mình mới ước là dòng nước này nó phải chảy thành Trường Giang. Mình đã cực nhọc vô cùng, vượt vô vàn cái khó khăn, đi ngang qua Biển Đông, một sóng mà 99 cái chết. Mang cái thế hệ tương lai tới đây là mong muốn nó vươn vai, nó đứng lên, nó đi vào xã hội, nó làm ông này ông nọ, chứ mình đâu có muốn nó lúc thúc ở bên nhà mình để nó làm cái anh chàng homeless tương lai. Có phải vậy không? Nếu nó làm cái điều đó thì tương lai mình chết thì nó là homeless rồi, chắc chắn thôi. Cho nên rõ ràng là ta hãy tri ân cái thế hệ tương lai, dù cái cách hành xử của nó vụng về, do nó ít nhiều nhựa mới văn hóa Mỹ. Nhưng mà các vị nên nhớ là nếu trái tim của các vị rộng mở, nếu cái lòng thương yêu của các vị tràn đầy, thì thưa ta có thể làm được ngàn vạn chuyện đẹp đẽ hơn bằng cái con đường giáo dục các em. Bằng không như thế, mình cứ mở lời là buộc tội, mở lời là trách cứ, mở lời là phiền hà, thế thì ai mà dám lại gần mình. Cả một ngày xa nhà, mong muốn là về nhà được nghe cái lời ngọt ngào, được hít thở không khí trong lành yên bình, về tới nhà là thấy mẹ mình chống nạnh xỉ vả vô mặt thì thôi quay xe đi luôn cho rồi chứ còn về làm gì nữa. Cho nên lỗi tại mình, ta nên quy cái lỗi về mình, để nhớ là cái công trình giáo dục nó đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng. Và trong những cách giáo dục tốt lành nhất thì ta làm thế nào đặt cái niệm tri ân vào trái tim mình trước thì ta sẽ làm được mọi việc tốt đẹp theo ý mình mà thôi. Lâu lâu rồi tôi có đọc câu chuyện của thiếu nhi họ dịch, chuyện của người Mỹ viết rất là hay, tôi kể ra đây cho các vị nghe. Có một người đàn ông đó đứng sắp hàng trước một cái tiệm bán hoa, anh định mua một bó hoa gửi về mẹ nhân cái ngày lễ tạ ơn. Trước mặt anh là một chú bé, và tới chừng chú đứng trước mặt của ông chủ bán hoa thì chú năn nỉ, chú nói xin bán giùm cho tôi một cái chậu bông này với ngần này tiền thôi. Anh chủ tiệm nói không đủ tiền đâu cháu, cái chậu hoa này tới 15 đồng mà cháu có mới 13 đồng à, thôi cháu mua chậu kia đi rẻ hơn. Nói dạ không, mẹ con thích chậu này cho nên con muốn mua chậu này, bây giờ thôi chú bán chịu cho cháu đi, thiếu 2 đồng bữa nào cháu đi ngang cháu trả lại. Dĩ nhiên là người chủ tiệm hoa kia họ không thể tin được thằng bé, ai mà chắc được là ngày mai nó đem tiền tới nó trả đâu, mà 2 đồng bạc trên đất Mỹ này cũng khó kiếm phải vậy không, người ta tính tiền từng xu mà. Cho nên ông gần người ông bán, và thằng nhỏ thì nó cứ nặng nề. Cái người đàn ông mua qua phía sau thấy thương, nói thôi anh cứ bán cho cháu đi, tôi sẽ trả tiền. Và khi thằng nhỏ nó ôm cái chậu bông vào người thì mặt nó sáng lên như một thiên thần. Thì người đàn ông mua qua xong rồi thì ôm bó hoa leo lên xe, lái xe đi. Thì thấy thằng bé nó ôm cái chậu hoa nó dung dăng dung dẻ đi bên đường. Ông ấy dừng xe lại hỏi nè, con về nhà con có gần không, lên đây bác chở cho về. Nó nói không, con muốn đem chậu hoa này tặng cho mẹ, bác có thể chở cháu đi tới tặng mẹ chậu hoa này được không? Nó được chứ, gần không? Nó nói gần thôi. Thế là nó leo lên ông chở, quanh co tới một vùng đất trống, nó mẹ nó trong này. Thì hóa ra đó là cái nghĩa trang. Và khi mà ông lái xe, ông cũng tò mò không biết thằng bé này nó sẽ xử sự thế nào khi nó đặt chậu hoa trước mộ mẹ đó. Thì nó ôm cái chậu hoa vô, nó đặt trước mộ mẹ nó nói thưa mẹ, đây là cái chậu hoa mà ngày thường mẹ rất là thích, cho nên hôm nay con mua tặng mẹ nhân cái ngày tạ ơn. Nói xong rồi nó đặt chậu hoa xuống bằng cái sự trân trọng của nó, và nó đi quanh mộ một vòng, nó lấy tay nó sờ trên mộ mẹ nó vậy. Rồi nó nói thôi bác về, cháu đi bộ về nhà. Và khi người đàn ông chứng kiến cái điều đó xong rồi thì ông ta quay trở lại, ông ta lấy cái bó hoa và ông ta gửi bằng đường bưu điện về. Ông ta nói thôi khỏi, tôi không gửi đường bưu điện nữa, đưa tôi. Thế là ông mang cái chậu đó, ông mang cái bó hoa đó, ông lái xe thẳng về nhà 8 tiếng đồng hồ, tới nửa đêm mới về tới nhà. Đó là câu chuyện ngắn của người Mỹ họ viết, rất là hay, rất là cảm động. Và thưa các vị là chúng ta có những cái duyên, có người còn được cái duyên rất là may, có thể làm được một điều là giống như anh chàng Mỹ kia lái xe về thăm mẹ. Có những người không may, chúng ta bỏ qua, cho nên chúng ta giống như thằng bé mang chậu hoa đặt lên mộ mà thôi. Và thưa các vị, ta không thể hứa được là sang năm tôi làm được điều này, hoặc tháng tới tôi làm được điều này. Ví dụ như mặt trời, thì ta còn biết được cái thời gian vật lý là từ đây tới lúc mặt trời lặn là bao nhiêu, có phải vậy không? Nhưng mà mạng sống con người thì các vị có hứa là mấy năm nữa các vị có mặt trên cuộc đời không? Đâu có chắc là mình còn sống được bao lâu. Cho nên cái điều kế tiếp tôi xin chia sẻ cùng các vị là có những việc nó không có đợi, nó không cho phép chúng ta đợi thời gian, nó không cho phép mình khất lần khất hồi được. Cái việc gì cần làm phải làm ngay, và cái việc cần làm nhất là cái việc quan trọng là mình biết thừa hưởng cái suối nguồn ngọt ngào mà mình đang có. Suối nguồn ngọt ngào nhất đó là tình thương của người thân, của gia đình. Và thưa các vị là nhìn quanh ta, các vị đều có vô vàn điều kiện để làm cho cuộc đời mình đẹp. Ví dụ như bố mẹ mình còn là điều kiện đẹp đẽ nhất để mình có thể hưởng hạnh phúc từ những người thân, đó là bố mẹ. Người bạn hôn phối của mình có đó, đó là cái điều kiện tuyệt vời nhất mình làm cho cuộc đời mình giàu có, đầy đặn và hạnh phúc. Con của mình còn đang ở với mình đang nuôi nó để nó học hành, đó là điều kiện tuyệt vời nhất để ta hạnh phúc. Con của mình hãy còn bé, mình còn chăm sóc nó, cũng là điều kiện tuyệt vời nhất để hạnh phúc. Các vị thử nghĩ là mai kia các cháu nó học xa, rồi nó ra trường nó làm, một năm nó mới về với mình một lần. Nếu nó ở những tiểu bang xa, thế thì chừng đó ta mới ân hận là tại sao những cái ngày tháng ở bên mình không biết thưởng lãm cái điều kiện hạnh phúc của con mình đang có mặt. Rồi từ cái điều nhỏ này các vị quy chiếu lại, có khi ta còn vô vàn điều kiện đẹp đẽ hạnh phúc như bố mẹ mình còn sống, mình cảm thấy không hạnh phúc. Đợi tới lúc mất rồi mình mua một chậu hoa thì rất là thiệt thòi cho chính mình. Cho nên cái điều chia sẻ nơi đây là xin các vị hãy biết thừa hưởng những cái điều kiện hạnh phúc mình đang có mặt. Ta làm được vô vàn điều với những cái điều kiện chung quanh ta đang có. Ta không cần bắt chước bất cứ ai cả. Ta hãy đứng trên hai cái chân của mình, tiếp nhận cái nguồn hạnh phúc chung quanh đang có mặt. Đừng nghĩ là phải chạy tới phương trời nào mới tìm. Thưa không cần, ngay nơi đây ta đang có. Nếu ta biết hồi phục lại, biết nhận diện lại đời sống của chính ta, thì tức khắc là cái sự yên bình tĩnh lạc có mặt. Và thông thường mình không làm được điều này. Mình cứ dõi mắt nhìn ra phía chân trời xa, nhìn nhà bên cạnh, nhìn bố mẹ người ta sao dễ thương, để lại tài sản nhiều, bố mẹ mình không có tài sản. Nhìn thấy vợ người ta, chồng người ta sao dễ thương, nói ngọt ngào, rồi chồng mình nói như là dùi đục chấm mắm nêm. Nhìn con của người ta kìa, nó hiền lành, biểu đâu nghe đấy, biểu khoanh tay, nó khoanh tay. Con mình biểu khoanh tay, nó chạy mất. Rõ ràng là, thưa các vị là ta không hề biết thừa hưởng cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Ta hãy nhìn mọi việc chung quanh ta, có mặt trong bàn tay ta là tất cả những điều kiện tuyệt vời nhất cho hạnh phúc. Thế thì từ cái trái tim đầy thương yêu và bao dung như vậy, thì các vị đến trong cuộc đời này, nơi nào các vị cũng hưởng được cái điều kiện hạnh phúc cả. Và điều này chắc chắn là không phải một sớm một chiều ta làm được, ta phải thực tập. Các vị thử thực tập là nhìn bất cứ cái gì, các vị hãy thầm cảm ơn cái sự có mặt của cái ấy. Nhìn một bông hoa, cảm ơn sự có mặt của một bông hoa. Nhìn người bạn đời, cảm ơn sự có mặt của người bạn đời. Nhìn đứa con, cảm ơn sự có mặt của đứa con. Và khi mà tâm thức các vị nó biểu hiện được cái điều này, nó có mặc được một cái ý niệm này thì chắc chắn là cuộc đời của các vị sẽ rất là an lạc. Và điều cuối cùng tôi xin chia sẻ thêm là điều này. Thưa, chúng ta đã nói về tạ ơn đời sống, tạ ơn người thân, tạ ơn sự có mặt của những đứa con. Nó mang cái dòng chảy huyết thống của ta đi về tương lai. Nhưng mà cái điều tạ ơn lớn lao nhất là tạ ơn cái gì ạ? Thưa, tạ ơn cái hình hài này có mặt. Có phải vậy không? Thưa các vị, không có hình hài này, ta không có cái điều kiện để có thể làm Phật. Không có hình hài này, ta không có cái điều kiện để tu tạo những cái thiện nghiệp. Tất cả những cái nghiệp lành nó đều đặt căn bản trên cái hình hài này. Ta khéo sử dụng một cái hình hài này thì ta có thể làm cho cuộc đời mình trong tương lai cất cánh bay cao. Cho nên tạ ơn quanh quanh. Cái điều đáng nhớ là, thưa, nếu các vị nhìn lại hình hài này mà thấy đôi chân của các vị còn khỏe mạnh là một điều tuyệt vời. Ta có thể đi bách bộ mỗi sáng, đôi mắt này còn sáng, nhìn được rõ sắc màu, nhìn mặt mày con cháu trong nhà là cái điều tuyệt vời nhất. Tay tri ân đôi mắt, lỗ mũi này nó không có bị sự cố gì, tay tri ân mũi. Thưa các vị, là khi mình thở vào thở ra, hơi thở rất là thông, mình coi nó rất bình thường, phải không ạ? Có gì đâu mà quan trọng, mình thở vào thở ra cả đời mà. Nhưng mà có một hôm nào các vị ngạt mũi thở không được, các vị phải thở bằng miệng, các vị mới thấy là cái khổ sở của cái cuốn học nó khô không còn một chút nước nào cả. Mình đóng lỗ mũi lại, mình thở bằng miệng thì các vị sẽ thấy là rất là tội nghiệp cho chính mình. Trong khi cái lỗ mũi thở bình thường thế này mình không thấy gì là hạnh phúc cả. Nhưng mà nếu không phải ngạt mũi mà nó bệnh xỉn thôi, hít vào một hơi rất là cực nhọc. Cho nên khi thở vào thở ra được thông suốt, được nhẹ nhàng, được an ổn thì các vị hãy tạ ơn cái sự có mặt bình yên của lá phổi và khí quản của mình. Và cái gần nhất để điều khiển đời sống chúng ta là trái tim này. Ta thử nghĩ là nếu trái tim này nó trục trặc, nó đập ba nhịp nó ngừng một nhịp thì tính sao đây? Hoặc là nó đập vài ba chục nhịp rồi nó đòi là mỏi mệt quá tôi không muốn đập nữa thì tính sao đây? Thưa, chắc chắn một điều là gọi nai quanh quanh là cái chắc. Và thưa các vị, là nếu giả sử là họ thông tim thì cái điều kiện một mất một còn ta cũng đáng ngại. Và khi trái tim mình nhịp rất bình thường, mình không biết tạ ơn cái trái tim của mình, nó làm việc không mỏi mệt, mình ngủ với tim mình có ngủ đâu, mình đi chơi với tim mình nó có đi chơi đâu, nó chưa hề có một phút nào rảnh rang để nghỉ ngơi thông dong cả. Nó làm việc rất là bền bỉ liên tục cả ngày và đêm. Đó là tôi đơn cử một chút ví dụ về trái tim. Rồi các vị có thể nhận diện được mọi cái bộ phận của cơ thể nó đều như thế cả. Nó hoạt động rất là nhịp nhàng. Nó có những cái hệ thống thông tin chằng chịt với nhau để nó làm tròn cái trách nhiệm nuôi sống chuyên chở hình hài này. Cho nên ta bước đi một bước trên hành tinh này, ta ăn được một miếng cơm bình thường không có mắc nghẹn, ta nhìn thấy rõ sắc màu, ta nghe được âm thanh, ta thở được thông suốt, thưa là cái điều tuyệt vời nhất phải mang ơn hình hài này. Thế mà mình nhìn kỹ lại, mình cư xử với chính mình có dễ thương không? Không có dễ thương. Mình đầy đọa mình vô cùng à. Một cái cơn giận lên là mình đầy đọa mình vô cùng, mình làm cho tim mình nó hồi hộp, thở vào thở ra rất là mệt. Rồi một cái buồn phiền tới, các vị làm cho hình hài các vị nó rũ riệt, nó chìm xuống. Một cái sự vũ của tình cảm tâm thức gì nó đến với các vị là tự các vị đầy đọa cuộc đời các vị. Các vị tàn phá thân của các vị. Các vị không biết trân trọng sự sống của chính mình, không biết mang ơn nó chút nào cả. Và nếu mà mình biết tu tập, mình thư giãn lại sau cái cơn giận, buồn, bực bội, tức tối, thì gọi là người còn có chút lương tâm. Còn thế mà thưa, có khi mình không có lương tâm. Hết cơn giận này mình tìm cái cơn giận khác, hết cái buồn mình kiếm cái rầu, hết cái rầu mình kiếm cái tức tối. Rõ ràng là chính ta đầy đọ ta, chính ta hủy hoại ta, không thương tiếc, không biết trân trọng sự có mặt của chính mình. Và điều này, thưa các vị thử nhìn lại coi, mình cư xử với mình lâu nay có phải như vậy hay không? Hay là tôi nói quan cho các vị? Thưa đâu có quan. Và tới một lúc nào đó cân bệnh nó hành hạ, các vị mới cảm thấy tội nghiệp cho chính mình. Giá mà mình biết giữ gìn, chăm sóc nó thì đâu đến nỗi tàn tạ như thế này. Thưa lúc ấy thì muộn quá. Cho nên ngay bây giờ, thưa đại chúng, là chưa có cái gì, chưa có cái gì là trễ cả. Ngay bây giờ nếu mà các vị biết thương các vị một chút, thì các vị hãy khéo thực tập một điều là làm thế nào chuyển hóa được cái giận, chuyển hóa được cái lo lắng, chuyển hóa được cái buồn phiền, buông lỏng nó hết để cho lòng mình thanh thản. Đó là các vị biết trân trọng sự sống, biết nâng sự sống trên tay. Bằng không như thế, các vị là những người đang đi trên con đường tự hủy hoại mình và không biết tri ân cái sự có mặt của chính mình. Và thưa đại chúng, đời người nó không dài, thọ mạng này nó không có phải là bền chắc lắm, cái hành tinh này nó cũng không đủ dày lắm đâu, nó sẽ có lúc nào nó vỡ. Và hình hài này, thưa, nó mỏng manh vô cùng, nó tạm có mặt trên cuộc đời này không mấy chốc rồi nó ra đi. Cho nên cái điều cuối cùng xin chia sẻ là các vị hãy biết trân trọng lấy sự sống của các vị, hãy biết nuôi dưỡng mình từng hơi thở. Cái nuôi dưỡng gần nhất là các vị hãy biết buông lỏng hết, thả xuống hết những cái lo âu, những cái hờn giận, những cái bực bội, bất an, làm cho lòng mình nó yên bình tĩnh tại lại, để các vị nâng cái sự sống của chính các vị trong lòng tay và giữ gìn cái thọ mạng trời cho của các vị cho nó dài, nó đúng với chu kỳ của tuổi thọ. Cái đó là biết thương mình thứ nhất. Cái thương mình thứ hai là, thưa các vị, mình biết tri ân sự có mặt của mọi người chung quanh, biết tri ân cái sự có mặt của người sinh ra mình, tri ân cái sự có mặt của những đứa con kế thừa cái dòng máu của mình. Và khi cái niềm tri ân nó có mặt như thế, thì tự thân các vị làm cho đời sống bên trong của các vị rất là giàu, rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Khi ta biết ân bất cứ một điều gì trên đời này, biết ân bất cứ một ai, thì thưa, ta không hề khởi cái lòng quỷ nhục, hay là xúc phạm, hay đọa đài, hay làm tổn thương ai cả. Người ơn của các vị có nở lòng nào làm như thế không? Thưa không. Chắc chắn là như thế. Khi cái niềm tri ân của ta rất lớn đối với cuộc đời, thì mình sẽ hành xử với cuộc đời bằng một trái tim êm ái và dịu ngọt vô cùng, chứ không có mở lời tổn thương ai cả. Và khi mình làm được điều này thì cái quà tặng rất lớn nó tặng lại cho ta, đó là gì? Thứ hạnh phúc nó có mặt trong trái tim ta, nó tràn ra như một suối nước ngọt, nó dâng hiến cho cuộc đời, cho mọi người. Và cái giếng này ở trong bàn tay của các vị, trong trái tim của các vị chỉ cần mở cửa ra thì nó tuôn chảy, chứ không phải là mình phải đi shopping mua thức 1 giờ khuya để mua hàng sale đâu. Rõ ràng là nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Và đó là vài điều tôi chia sẻ, mong rằng đại chúng có thể thực tập được những điều rất là gần trong đời sống bình thường thôi. Rồi xin cảm ơn đại chúng, chúng ta dừng ở đây. Tôi xin mời các vị hồi hướng ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều cho